Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp giải pháp đau lòng tay ạ. Dạ, thầy sẽ hướng dẫn tiếp bằng tấn công ạ. Dạ, hôm trước thầy dừng lại ở phần tấn công ạ, thì hôm nay thầy sẽ tiếp tục từ phần đó. Dạ, trong quyển nhà pháp trong vòng tay trang số 315 thì điểm dạ ở cái phần ở cái đoạn đoạn cuối của đoạn giữa ở điểm này tông khách ba và môn đệ bàn đến bốn điểm then chốt cho luận chứng ấy đi, ở đây là luận cái lập luận chứng minh tấn công ạ. Điểm then chốt đầu tiên là phải xác định cái gì bị bác bỏ, cái gì bị bỏ ở đây là cái đối tượng cần phải bị bác bỏ trong cái lập luận tấn công ạ. Lâu chứ
ta nên chứ cho tôi là khởi ở sao thằng nên chứ cho tôi là đi rồi thằng đó tông mày to ya là tông mày cũng được trong đó là thằng bên cả xí chứ sao đấy nên cả xí còn là tông mày cũng nhà thì tao nên chứ xí nên cả xí chứ
dạ ở đây bốn điểm then chốt có nghĩa là để mà có thể thành lập được một cái lập chứng minh tấn công hoặc là dựa trên cái lập luận đó để mà hiểu được về tấn công thì mình có bốn điểm quan trọng mình cần phải hiểu thấu đáo về lập luận đó.
Thì nên cả xí thì chắc chắn là cái gì mà chỉ là mà sung thang được không? Gì mà chỉ là mà sung thang nên cả xí là chắc ta thì nên cả xí chắc. Ta thằng bất là tông mà như tôi là nên cả xí là thằng bất thì cái gạch chân này được gạch chân này bên này.
Thì cái việc mà đưa ra bốn cái điểm then chốt này do tổ tông khách ba ngài đã đưa ra, nên ở đây chúng ta đang đi theo cái quan điểm được diễn giải, nghĩa là được giải thích bởi tổ tông khách ba, nên ngài đưa ra là có bốn điểm then chốt để có thể hiểu thấu đáo được về cái lập luận tánh không. Điểm then chốt đầu tiên là phải xác định cái gì bị bác bỏ, nghĩa là đối với tánh không không nghĩa là bác bỏ điều gì đó, thì ở đây mình đang bác bỏ điều gì, nghĩa là đối tượng bác bỏ mình phải biết được mình đang bác bỏ đối tượng nào. Cho nên đầu tiên mình phải biết cái đối tượng bác bỏ ở đây là gì, bởi vì nếu mà không biết đối tượng bác bỏ thì mình sẽ không thể nào mà mình thực hiện cái động tác mà phủ định, không thể nào thực hiện cái động tác bác bỏ được. Khi mà mình đã hiểu được mình đang bác bỏ điều gì thì chỉ việc mình gạt bỏ cái điều đó ra thì khi đó mình sẽ chứng được tánh không, nghĩa là cái đối tượng mà bác bỏ của tánh không là gì. Khi mà hiểu được điều đó và bác bỏ hoàn toàn đối tượng đó thì khi đó sẽ chứng được tánh không. Cho nên ở đây ở trong cũng trang 315 ở cuối trang, điểm then chốt đầu tiên là xác định cái gì phải bác bỏ, có nghĩa là xác định đối tượng bác bỏ. Thì trong quyển nhập Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát hạnh đây chính là nhập Bồ Tát hạnh của ngài Thích Thiên. Có đoạn thế này: khi bạn không chạm đúng tưởng sẽ không nắm được rằng nó không thật. Dạ con nói lại cái phần này từ chỗ này dịch nó không có ổn à. Cái đoạn này trong nhà Bồ Tát hạnh nói rằng khi bạn không chạm vào cái thật thì sẽ không nắm bắt được cái không thật, có nghĩa là ở đây cái thật và không thật ở đây mình đang muốn loại bỏ điều gì. Ở đây mình đang muốn loại bỏ là ví dụ muốn chứng được tánh không của ngã, có nghĩa là có nghĩa là mình muốn chứng được ngã vô tự tánh á, thì đối tượng mình loại bỏ đây là gì? Mình loại bỏ ngã có tự tánh. Ngã có tự tánh chính là đối tượng loại bỏ. Khi mà loại bỏ hẳn ngã có tự tánh thì mình sẽ chứng được ngã vô tự tánh. Cho nên rằng ngã có tự tánh nghĩa là sao? Ngã có tự tánh có nghĩa là ngã có thật. Nên khi mà mình loại bỏ hẳn cái ngã có thật đó thì mình sẽ chứng được cái ngã không thật. Ngã không thật đó chính là tánh không của ngã. Cho nên ở đây cái đối tượng loại bỏ là ngã có tự tánh, và điều mình cần chứng là tánh không ở đây chính là ngã không tự tánh. Nên mình phải hiểu được ngã có tự tánh là như thế nào, ngã có thật là như thế nào. loại bỏ nó rồi thì mình sẽ chiếm được cái còn lại lâu rồi chị.
Đúng không? Tại vì tôi xong bà là thằng bố cá chết thì ông xong bà là chỉ cho bà ngã xong bà lô là ngã xong bà lô thì là ngã nông sư thì tao ngã xong bà lô thì là ngã nông sư thì tên này ngã thì khẩn trương cho tôi tại ngã cái chỗ anh ta là ngã sẽ cho độc tố đâu có sẽ lưu cái chế lưu vào đâu có chỗ anh chưa ta tên ra bên ngã độc tố đâu có thì mình đủ xong thì ta học được ta thấy xin tông bằng tôi rồi ta thì tôi tông bằng tôi sẽ ta thì tôi thằng đó ngã chỗ chỗ là ngã sẽ độc tố cho bên đó xong rồi ta yang đâu có chỉ chơi lên được trong năm ngã sa sa để chơi cái đó ba thì tôi ngã sa sa để chơi cái mà tôi nghe số sa cái để chơi cái mà ba ngã sa sa để Did Timbe Gande, Nas, the Kabatus, Nas, this, Pungo, Yablo, which you are young children. Tap Michel of Control and its six to judge a log watcher is among Nana to Charles on ecology, Chuin, said Nas, Ludanadi, Pungo, and Dunda, which you are the Swat. Chitang, I say the Pungo, Susu, Sugu, Duni, Yomar, Yablo, Yomar, Kokojomar, in a Soviet on the Dishing Wheel. That tender when I said Mavajitashi on some of that to talk. Did you never say Nas or Doctor Shuji over Swat, you are to do best for a mental, some tomba which are so much legal, that you don't want to. Something legal. Tendage Shukum will never go to Telakarchagas and Tendage Shukum will never go to Nas and the Tandang and Zuganga, some of the summer never chat. Toman, you don't want to tumble Tandang and Zuganga, so Shukum was yet somebody and Rangsing Mom never chat over all this.
Ở đây cái điều quan trọng là mình phải chứng ngã không có tự tánh, ngã không ngã vô tự tánh hay là ngã không tự tánh hay là ngã không thật á, tất cả những cái đó đều là đồng nghĩa hết, đều là tánh không của ngã. Thì cho nên ở đây cái đối tượng bác bỏ của mình đó là ngã có tự tánh, mình bác bỏ hết tất cả những cái ngã có tự tánh đó, thì khi đó mình sẽ chứng được mình sẽ hiểu được cái ngã không tự tánh, lúc đó mình sẽ hiểu được tánh không của ngã. Cho nên cái cách cái trong cái đoạn kệ của Nhập Bộ Thất Hạnh thì nói như vậy, khi bạn không chạm đúng cái thật thì sẽ không nắm được cái không thật. Như là ở đây ngã có tự tánh là như thế nào mình phải hiểu được, thì khi đó mình bác bỏ xong rồi thì mình mới chứng được ngã không tự tánh. Và ngã có tự tánh làm sao để mình hiểu được nó? Cách để mình hiểu được ngã có tự tánh là mình hãy quan sát cái cách mà ngã nó trình hiện trước tâm thức của mình. Có nghĩa là khi mà mình nghĩ về ngã của mình, như là mình nghĩ về cái tôi của mình nghĩ tôi, lúc mà mình đang nghĩ tôi thì cái tôi đó nó hiện lên trước tâm thức của mình như thế nào. Mình thường hay nghĩ rằng khi mình nghĩ đến cái tôi của mình nghĩ rằng có một cái tôi nào đó nó là một cái thực thể nào đó, nó tồn tại ở đâu đó hoặc là ở trong cơ thể mình hoặc là ngoài cơ thể mình. Thì ví dụ ở trong cơ thể, khi mình nghĩ về cái tôi, mình ngồi yên một chỗ mình nghĩ về cái tôi, thì bây giờ đạo tràng mình cũng có thể thấy rằng có lẽ mình đang nghĩ đến một cái thực thể nào đó nó đang nằm ở trong cơ thể của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nó nằm ngoài cơ thể thì lấy ví dụ như thế nào. Lấy ví dụ như mình đứng ở chỗ trên cao trên một tòa nhà cao, rồi mình nhìn xuống dưới một cái vực sâu, một cái nơi mà thật là cao, mình sợ, bởi vì mình sợ nên mình nghĩ nếu mà cơ thể, nếu mà mình rơi xuống, mình té xuống chắc chắn sẽ chết. Thì khi đó mình nghĩ rằng cái gì rơi xuống thực ra là chỉ là cái thân này của mình rơi xuống thôi. Mà lúc đó mình nghĩ như thế nào? Mình nghĩ rằng cái thân này, cái cơ thể này của mình rơi xuống, lúc đó mình là cái tôi của mình đang đứng ở đó, và có một cái cơ thể của mình là một cái thân xác này của mình nó rơi xuống, mình giống như là một cái tôi đang đứng đằng sau và cái thân xác của mình nó rơi xuống ngay phía trước mặt. Thì đó là cái lúc mà mình đang bám chấp cái ngã nó nằm ở ngoài mình, nghĩa là cái ngã, cái tôi đó nó nằm ở phía sau cái thân xác này. Nói về một trường hợp khác nữa là ví dụ khi mà mình nổi giận, có ai đó nói một cái điều nào xấu hoặc là xúc phạm mình nổi giận, thì mình có cảm giác là cái người đó đứng phía trước mặt mình nói những cái lời xấu xa và nó chạm và nó tác động trực tiếp lên phía trước mình. Lúc đó mình có cảm giác rằng cái tôi, cái ngã của mình nó nằm ở phía trước, nghĩa là nó nằm ở phía ngoài, mà ở phía trước cái thân xác của mình. Và khi mà cái lời nói của người đó thốt ra đó, nó chạm vào cái tôi của mình trước, nó chạm vào cái ngã đó của mình, thì đó là một cái trường hợp bám chấp cái ngã nó nằm ở phía trước của thân. Thì đối với những trường hợp đó, mình đều nghĩ rằng cái tôi đó nó là một cái thực thể nào đó, nó hoàn toàn nó có thực, và nó thật sự nó nằm ở chỗ đó, và nó bị tác động, nó bị ảnh hưởng. Thì đó là cái cách bám chấp vào cái tôi có thật. Khi mà mình gạt bỏ cái tôi ra, mình nghĩ rằng cái tôi đó nó chỉ dựa trên năm uẩn để mà nó tồn tại thôi, hoàn toàn nó không có thật. Khi mình gạt bỏ hẳn cái tôi có thật thì khi đó mình sẽ hiểu được cái điều ngược lại, nghĩa là cái tôi này nó chỉ có như vậy thôi chứ nó không có thật. Khi mình hiểu được như vậy thì tức là mình chứng được vô ngã của cái tôi, có nghĩa là mình chứng được cái ngã này, cái tôi này nó không có tự tánh. Lúc đó mình sẽ chứng được tánh không của ngã. Thì cái cách để mình có thể nhận diện được cái tôi có thật là như vậy. Khi mà phủ định được cái tôi có thật rồi á, thì mình sẽ chứng được cái tôi không thật đâu chị.
Và ông đi chợ đồ rồi tan đi ông mà chứ ta đến mà xem ta đến là ta đến ta đến mà xích được ngay chứ mà lúc ấy cho nó nằm đi nó ta cái tay chết rồi nằm rồi là cho mà ta cái tay chết đã xích chứ mà nhưng mà lúc ấy rồi.
Dạ, thầy sẽ đọc một phần ở trong giải thoát trong lòng tay về chúng ta theo dõi cái phần đó.
Đúng không? Ta đi chỗ chỗ thằng đó mà khởi nghĩa của người dân là thằng đó đi lên đó và ta về ngôi làm mày bảo thế ngôi mày zoom anh sẽ chứ đúng không? Ta đi mà chuyên chủ luôn thì xong đúng không?
Dạ, đầu tiên á là cái điểm quan trọng là cái đoạn cái câu ở trong nhập bộ tác hành khi bạn không chạm đúng vào cái có thật thì sẽ không nắm được cái không thật, thì đó là một điểm rất là quan trọng mà mình cần phải 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 nhớ, vì nó cho mình thấy là mình cần phải hiểu được cái đối tượng bác bỏ là gì.
Ta kể chỉ cho đến mà cả trong người sinh ra được sống rồi cả cho khẩn trương là người sinh của sẽ cho ba ở đây ta bên bên chỉ cho rồi mẹ thì cô má rồi cô má sẽ được khó cao thu bên cô má sẽ được mẹ rồi cô má sẽ được thu lo cao với con nhau rồi là bao giờ cô má được bên chỉ.
Dạ, vì ở đây có một cái ví dụ nói ở phía sau nói cách khác, phần này giải thích là nói cách khác nếu bạn không thể chỉ rõ ngã là gì, cái vật bị bác bỏ là phi hữu, thì bạn sẽ không nhận ra cái không ngã, không còn gì lưu lại sau tiến trình bác bỏ. Như khi bắn tên phải nhắm mục tiêu, bắt trộm phải nhận ra kẻ trộm. Ví dụ như mình ở đây nói ví dụ bắt trộm, muốn bắt trộm á, mình phải nhận biết được kẻ trộm là ai, phải biết được rõ ràng người đó đúng là tên trộm thì mình bắt được, chứ mình không thể nào mình nói một cách rất là mơ hồ rằng kẻ trộm là một người mặc áo trắng, nói như thế thì không có nhận diện chính xác được kẻ trộm, làm sao mà bắt được trộm. Dạ, ở trong đoạn kế cái đoạn đầu tiên trang 316, cái đoạn đầu tiên cái câu cuối cùng luận 400 bài kệ của Chandrakirti, là Chandrakirti là ngài nguyệt xứng, thì 400 bài kệ của ngài nguyệt xứng, ngài nói rằng ngã không thể là hậu quả của một pháp nào khác có nhiệm vụ tạo ra nó, vô ngã là sự phi hữu của một cái ngã như vậy. Như ngã được giả thiết là có một cái gì đó tự nó biệt lập, không là hậu quả của những điều kiện khác. Câu này có nghĩa rằng mình đang bám chấp vào một cái ngã, xem như là cái ngã nó là thực thể, nó có thật và nó tự có, và nó không phải là một cái hậu quả, đây chỉ là kết quả, nghĩa là nó không là một kết quả của một điều kiện nào đó, nó tự nó mà nó có thôi, thì mình đang bám chấp một cái ngã như vậy. Nhưng mà trên thực tế cái tôi, cái ngã của mình nó là kết quả của một những nhân duyên khác, chứ nó không có thể nào mà tự tự có được. Cho nên ở đây ngài nói rằng ngã được giả thiết là một cái gì đó tự nó biệt lập, không là hậu quả của những điều kiện khác, nó phải là một thực thể tự tồn vì không lệ thuộc vào bất cứ gì khác, cũng không là hậu quả của một cái gì khác. Bạn có thể sử dụng những lời này trong một cuộc tranh luận để bắt bí đối phương, nhưng nếu chưa xác chứng được những điều ấy bằng kinh nghiệm thì bạn vẫn chưa nhận diện ra đối tượng của sự bác bỏ. Ví dụ, bạn sẽ không nhận ra kẻ trộm chỉ nhờ những sự mô tả như kẻ trộm là một con người hay là kẻ mặc áo trắng. Bạn sẽ không thể hiểu được đối tượng này qua sự mô tả của người nào khác hoặc qua những hình ảnh do tâm hình ảnh trong tâm như danh từ gợi lên. Bạn phải nhận ra đối tượng của sự bác bỏ nhờ vào những kinh nghiệm tâm linh cá nhân sống động và thực thụ qua một tiến trình phân tích. Ở đoạn đó nói về sự quan trọng của việc nhận diện được đối tượng bác bỏ là gì để mình có thể bác bỏ được đối tượng ấy. Đâu không chị?
Ồ, thì đấy. Ta chính mà chúng ta xong thắm bớt ngã zin hành giới sự tâm thế. Ngã zin hành giới sự tâm bảo ngã sản đồ lột ngã zin hành giới sẽ thế. Ngã zin hành giới thế cái ngã năng đa đặt ta gọi rồi. Ngã zin hành giới cái ngã năng đa thì học chỉ xem này. Ngã zin hành giới là ngã năng đa thì nói chỉ để ngã thì mền đồ sản tông được thế thôi. Ta ngã cái tông mà như tổ. Ta tông gì chứ?
Dạ, ở đây á, cái cách mà mình khi nãy mà thầy nói mình xem cái khi mà mình nghĩ về cái tôi, mình xem cái tôi đó nó hiện lên ở trong tâm trí mình như thế nào, thì cái cách đó là để xác định cái chấp ngã câu sinh. Chấp ngã câu sinh tức là chấp ngã bẩm sinh đó, có nghĩa là lúc mà mình vừa sinh ra thì mình đã chấp ngã rồi. Nó không phải do cái tri thức của mình học tập bất kỳ ai sinh ra trong luân hồi này do chấp ngã thì sinh ra thì sẽ có chấp ngã bẩm sinh hay còn gọi là chấp ngã câu sinh. Thì nhận diện được chấp ngã câu sinh bằng cách là nghĩ về cái tôi, cái ngã của mình, thì mình xem khi mà mình nghĩ về cái tôi của mình đó, thì hiện tại mình đang nghĩ như thế nào, và hiện tại cái tôi đó hiện lên trong tâm trí mình như thế nào, và mình đang bám vào cái tôi đó như thế nào, mình nghĩ như thế nào về cái tôi đó, thì những cái phương pháp đó là để nhận diện được chấp ngã câu sinh luôn.
Vâng, ơn thì chào đồng. Ta thì hiện tại tham bảo là người sinh hiện giờ là năng suất ngã thì mình tu xong thì ta ngã độc tố đâu chứ xong thằng đó ngã chỗ ngã sẽ được xong lúc nào thì tham kia độc tố đâu suy nghĩ liệu vào đâu chứ soi chứ đâu. Ta thì thế trở về ngã thì mấy vào chỉ chào thì tham bảo là mình tu xong thì thắt thắt chứ chứ thì tham thế thế động mạnh như tôi dùng rồi. Thứ thứ cái sinh năng cái chỗ là ta thứ thứ nghe động mạnh như tôi xong xong nó đã động mạnh như tôi. Khi xưa là thứ thứ động mạnh như tôi xong sẽ được tham bảo là nhà soi chỉ lấy được rồi. Bên là cha vào đâu chứ không biết là bên là bạc ngân tham bảo pisha chưa xong rồi. Bạc ngân pisha chưa xong bạc ngân đốt khai chưa được tham bảo pisha mấy vào thong rồi tham bảo là mấy vào xem rồi tham bảo là động mạnh chào rồi rồi. Thế là khi xưa ngã sẽ được độc độ chỉ yếu bá chế. Còn trong chuyện này ngã sẽ được mình tu xong thì làm sao thắt chỉ chuyện xem rồi động mạnh như tôi rồi. Thứ thứ thế tông mà như tôi nhà thì ngã mình tôi xem thì thế này phèn cái gì mà đấy, đây là dùng riêng ông nó đang làm việc gì vậy ta, ở đây là vậy mà.
Dạ, thì ở đây cái cách nghĩ về cái tôi như vậy á, mình nghĩ về cái tôi của mình, và mình nghĩ mình cái tôi hiện lên trong tâm trí mình như thế nào, và mình đang bám chấp vào cái tôi như thế nào, thì cách đó là để nhận diện được chấp ngã bẩm sinh và sẽ chấp ngã câu sinh. Thì đối với lại cái chấp ngã câu sinh đó, mình cần diện để mình có thể mình diệt trừ được cái chấp ngã thì mình cần phải nhận diện được chấp ngã. Thì cái việc mà mình nghĩ khi mình nghĩ về cái tôi, mình nghĩ rằng ngay giữa cơ thể của mình có một cái tôi, nó một cái thực thể nào đó, nó là cái tôi và nó tồn tại thật sự nằm ở đâu đó ngay giữa cơ thể của mình, thì hiện tại có thể là mình đang suy nghĩ như vậy. Và khi mình nghĩ rằng một cái tôi mà thực sự mà đang tồn tại ngay giữa cơ thể của mình á, cái tôi như vậy là không có, nghĩ như vậy cái tôi như vậy là không có. Khi mà mình nghĩ được như vậy á, thì bắt đầu mình mới ngồi thiền quán mà phân tích về một cái tôi như vậy không có, dùng cái lý do đó để mình trải nghiệm, thì mình sẽ dần dần mình trải nghiệm được tánh không của ngã. Tánh không có ngã là có nghĩa là một cái tôi mà thực sự như vậy là không có, nghĩa là lúc đó mình dần dần mình trải nghiệm được tánh không của ngã. Thì lấy ví dụ mình phân tích cơ thể của mình, hoặc là ví dụ lấy một cái cây chuối. Cái cây chuối mà mình biết là khi mình bóc cái vỏ cây chuối ra, cây chuối khi mình bóc vỏ, bóc hết lớp 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 bóc bóc ra, ở trong không có gì hết, hoàn toàn trống không, chỉ là những cái từng lớp cái vỏ của cái cây chuối thôi, thì bóc hết ở trong không có gì á, nó không có cái gì thật sự nằm ở trong ở phần lõi, phần trung tâm hết. Thì mình nhớ như vậy, ngoài năm uẩn này ra thì bóc ra hết rồi, thì ở trong không hề có một cái tôi nào thật sự tồn tại ở đó. Mình nghĩ được như vậy thì là mình có thể trải nghiệm được một chút về về tánh không của ngã. Thì bây giờ thì mình nghĩ rằng cái ngã không có, bây giờ nếu mà mình không dùng lý lẽ, mình không lập luận như vậy để mà mình trải nghiệm về ngã đó, thì mình sẽ không thể nào chứng được vô ngã. Tại vì hiện tại trong tâm thức của mình chưa có được một cái trí trải nghiệm nào về vô ngã, cho nên để mà có thể hiểu được vô ngã, mình chỉ có thể thông qua lập luận và lý lẽ để mình biện luận rằng ồ cái ngã như vậy là không có, để mình dùng lập luận để mình chứng minh, để mình trải nghiệm. Thì để mà nhớ, để liên tục khơi gợi cái trải nghiệm đó, mình cần phải liên tục viện ra lý do, nghĩa là mình cần phải liên tục nhớ tới cái lý lẽ ồ một cái ngã thật sự như vậy là không có, liên tục nhớ tới lý lẽ tại sao nó không có, liên tục gợi nhớ cho mình lý lẽ thì mình mới có thể liên tục trải nghiệm được nó. Chứ còn bây giờ mình chưa có được một cái trí mà trải nghiệm về vô ngã nào hết, cho nên mình nếu mà không thông qua lý lẽ, không thông qua lập luận, mình sẽ không thể nào mà trải nghiệm được tánh không đâu. Giờ lấy thêm một ví dụ nữa là ví dụ mình không phải là kẻ trộm, có một người nào đó chỉ thẳng vào mặt mình nói mình là ăn cắp thì buộc tội mình như vậy đó. Khi đó mình sẽ tức giận, khi mình tức giận lên đó, thì có một cái cơn tức giận nó nổi cuộn cuộn lên, nó nằm ngay giữa tim, khiến tim mình đập nhanh, rồi nó giống như là một cái cục gì đó, một cái vật gì đó, nó thật sự nó nổi lên ngay chính giữa trung tâm cơ thể của mình, khiến mình tức giận chịu không nổi, tại vì mình đang bị buộc tội, mình là kẻ cắp, trong khi đó mình không có ăn 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 trộm gì hết. Thì lúc đó là cái chấp ngã cầu sinh, nghĩa là chấp ngã bẩm sinh đó, nó tự nhiên nó phát sinh. Thì lúc đó mình cảm nhận rằng có một cái tôi thật sự nó đang nằm ở đâu đó, ngay ngay ở chính giữa trung tâm cơ thể của mình, nó đang phát sinh ra lớn mạnh rất là nhanh, và mình không kiềm chế được cái cơn giận của mình. Lúc đó mình cần phải nhìn rõ cái bản chất của cái tôi lúc lúc đó mình đang bám chấp vào cái tôi như thế nào, tại sao nó hiện lên một cách rõ ràng như vậy, và nó hiện lên như thế nào, và mình đang bám chấp nó như thế nào. Mình đang nghĩ rằng ồ, cái tôi mà nó đang nằm ở giữa cơ thể mình đó, cái đó là có thật, mình đang nghĩ như vậy. Thì lúc đó đó, một người biết thực hành pháp áp dụng những cái lập cái tánh không á, thì sẽ quán chiếu rằng một cái tôi như vậy là không thực. Tại sao nó không thực? Thì dùng những lý lẽ của tánh không để mà áp dụng lên một cái tôi lúc đó, đó để mình biết rằng nó không thực. Thì từ việc mà biết rằng một cái tôi như vậy không thực, thông qua việc mà đưa ra lý lẽ, lặp đi lặp lại, cứ liên tục đưa ra lý lẽ để mình chứng minh rằng ồ, cái tôi mà nó hiện lên như vậy là không thật, thì mình sẽ dần dần mình trải nghiệm được chút xíu về cái tánh không của cái tôi đó, có nghĩa là tánh không của ngã. Thì chỉ có cách đó thì mình mới có thể mình hiểu về tánh không của ngã trong cái thời điểm này. Thì cho nên phần này điều quan trọng nhất là mình biết rằng đối với việc mà mình hiểu về lập luận của tánh không có 4 điểm trọng yếu. Thì trong 4 điểm đó, điểm đầu tiên là cần phải nhận diện được đối tượng bác bỏ là gì. Đối tượng bác bỏ đây chính là cái ngã có tự tánh. Khi mà bác bỏ xong cái ngã có tự tánh thì khi đó mình sẽ hiểu được ngã không tự tánh là như thế nào. Ngã không tự tánh chính là tánh không của ngã. Thì cho nên ở đây đối tượng, cái điều quan trọng mình cần phải biết chấp ngã cấu sinh hay chấp ngã bẩm sinh là gì, và làm sao để nhận diện được nó, và nó chính là cái ngã có tự tánh đó. Thì nó chính là cái đối tượng mà cần phải loại bỏ để mình mới có thể chứng chứng được tánh không của ngã lâu.
Tā nāndā tēlā tōwa chīr shī kānsā yu tēntō ngā shī tsīmbē tsū sūm sē chī tōwa tā tēnā mā chīk tā chīr shī kānsā yu tēntō ngā shī tsīmbē tsū sūm tōngba nī tāwē tāwā kēpē kānsā yu tēntō tā shī tēntō tōbē tā tōntō dēmē yu chabar tō yu ngā rizabā chīk tēnā mā chī rāng chī lō tā
Mình xem ở
sūmbā
trang
tē
bạn
yu tēntō chū shē kē ngā rizhīn tē yīn sē chī tō sūmbā tē sē
dạ mình xem trang 317
rā sūmbā phong rā sūmbā chīr nā shī kānsā yu tēntō ngā shī tsīmbē tsū sūm lē sē chī tō tē rā sūmbā
Long chị ra xem. Giờ mình xem ở trang 317 ở cuối trang. Ở cuối trang á, thì nói chung có ba cách chấp thủ cái tôi dựa trên con người. Chấp cái tôi dựa trên con người là mình chấp mà nhân có ngã. Mình thường mình nói vô ngã mình có hai loại là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Thì nhân loại đầu tiên là nhân vô ngã, thì mình đang xem phần nhân vô ngã. Thì đầu tiên mình đang chấp nhân là con người mình có ngã, thì để muốn chứng được nhân vô ngã thì mình phải phải biết rằng con người mình là nhân của mình là không thật. Nên đầu tiên nói về cách chấp nhân ngã là có ba cách. Cái thứ nhất đó là cái loại mà chấp vào ngã của người đã triển khai tri thức về tánh không và cho là cái tôi chỉ là khái niệm giả danh. Họ chủ trương sự vật không thực hữu song vẫn có kiểu chấp ngã như thế, như là người này đã học Phật học, người này đã biết về triết học Phật giáo, biết tánh không là như thế nào, biết vô ngã là như thế nào, nhưng mà vẫn còn có chấp ngã. Thứ hai đó là những người thường tâm thức chưa bị ảnh hưởng bởi các lý thuyết chấp thủ cái tôi. Cách chấp ngã này đã được thấy nơi những người bất chấp cái tôi có thực tính có thực sự có tự tính hay là không. Và cách thứ ba là người hình thức chấp ngã của những người cho ngã là thực hữu có tự tính, đúng không chị?
Khả năng tôi trao đổi cái gì thì
Dạ, thầy hỏi là hồi nãy giờ có khó quá không ạ? Đạo tràng mình nãy giờ có hiểu không ạ?
Tất cái pet guideline năng chia ra đó ông này tông vào những cái tài nhắm nhung cái guideline năng chia ra xem mà tôi tông vào những tàu bên nó sắp bên mong dùng người ở đó anh tông vào những tàu to stream ông này thì mà tôi vào chế bên nó rồi những bên mới xem thật tham tham mà zero mà chỉ tông vào những tàu đang là sáu sáu số như thế zero mà chỉ sáu sáu số nào đó tất cái pet guideline năng chia ra bên mới xem guide thật tôi lo là năng đó tông vào những tàu thì xóa khăn chơi dùng người thằng mà tôi ngồi là khai dùng người chắc chắn là đó tôi số đó suy nên là thua rồi nghe tông vào những tàu số là bây giờ rồi nên số số cho anh thì là chỉ bên lề của mà tôi thấy mang nó tông
Dạ, cái phần này trong giải thoát lòng tay ấy là một cái hướng dẫn sơ bộ tổng quát, là nó chưa có đi vào sâu chi tiết lắm, chỉ là một cái hướng dẫn tổng quát cho mình thấy được cái khái quát một cái quá trình để mà học và thiền quán để chứng tánh không là như thế nào. Đây chỉ là quá trình tổng quát và nó chỉ là cái khung sườn thôi, là nó chưa có đi vào chi tiết. Thì thông qua cái khung sườn này mình sẽ thấy được rằng cái con đường để mà mình học hiểu rồi chứng được tánh không nó thông qua rất là nhiều cái quy trình, rất nhiều chặng đường. Cứ mỗi một cái bước mình đi lạc là nó sẽ đưa mình đến một cái quan điểm hoàn toàn sai lầm về tánh không. Nên nếu mà không có được cái hướng dẫn đúng, không có được cái chỉ dẫn đúng thì mình hoàn toàn có thể bị lầm lạc vào những cái tư tưởng nó sai lệch hoàn toàn so với lại ý nghĩa trong kinh. Cho nên những cái sườn này, những cái hướng dẫn, cái trình tự đúng thì tổ Tông Cách 3 ngày đã nói rất là rõ ràng trong các bản luận của ngài, và ngài phân tích rất rõ ràng cái sự khác biệt giữa tư tưởng giữa những tư tưởng về tánh không trong tất cả những trường phái, và chỉ ra đâu là cái tư tưởng thật mà Đức Phật đã hướng dẫn cho mình. Nên mình chỉ cần đi theo cái quy trình và cái con đường đúng đó. Để mà hiểu được cái quy trình con đường đúng đó, mình cần phải hiểu được rõ ràng tánh không là như thế nào mới có thể thực hành áp dụng thiền quán. Nếu mà không đi theo đúng cái con đường như vậy á, thì rất là dễ dàng để mình mang một cái tư tưởng sai lệch về tánh không, khi đó mình sẽ không thể nào chứng được tánh không. Là
tất
làm sao?
diệu thì tất diệu thì sao đó, và nó chưa được diệu thì đúng không? Nên giờ thiên chế cái nó chưa chế tạo ra sự sinh là mà chưa có sự bất minh cho được rằng sinh chưa được xuất từ năm nào ngay nó chưa xuất xuất sinh của ngài sinh thiên chế thì rằng chưa là mình làm gì nên có sự chuyển chế được kiến tạo mà chưa nên có sự khởi nó chưa sự bất minh cho tôi mới soi được đi đủ cái kiến chứng bổ sung sẽ sự bất ngôn được cho mà yếu thế bên là mình xem bao nhiêu rằng là quốc cao bá đang ngang là nhà mình cái sự tăng trưởng của nó đang ngang nhà mình thế sẽ này cả nhà là sẽ chỉ đó đến ra soi thì
là
ông sẽ nhìn ra cái gì cho ở tại thị trường chúng ta mới sẽ không nghe được gì ở tại thị trường chúng ta sẽ sử
Dạ
dụng
dạ loại chấp thủ thứ hai trên đây giờ thầy đọc tiếp, như là bây giờ có 3 cách chấp thủ. Có nghĩa là đầu tiên á là cái chấp thủ của người mà đã có học về tánh không rồi nhưng mà lúc đó vẫn còn chấp ngã. Thứ hai là người chưa học về tánh không mà cũng không quan tâm là ngã, cái ngã nó có thật hay không có thật, chả quan tâm, thì người đó cũng có chấp thủ. Người thứ ba là cái loại người mà không biết gì về tánh không hết, cũng không quan tâm bây giờ ngã đó nó có thật hay không có thật thì kệ nó, chả quan tâm, thì đối với cái người thứ ba này cũng có chấp thủ. Thì loại chấp thủ thứ hai trên đây thừa nhận cái tôi giả lập tục đế, loại chấp còn cái đoạn kế loại chấp ngã thứ ba là một ý thức sai lầm cần phải được phá hủy bằng có phương pháp, là dùng một cái phương pháp nào đó. Cho nên ở trong cái đoạn kế tâm thức khi không có thái độ phê phán thường thỏa mãn với một cái tôi chỉ có tính quy ước. Ở đây không phải chữ phê phán nghĩa là tâm thức khi mà mình không có quán chiếu, mình không có phân tích cụ thể rõ ràng đó, thì mình chấp nhận một cái tôi trên phương diện quy ước như trên phương diện thế tục thôi, trên phương diện tương đối. Bây giờ mình nghĩ rằng có một cái tôi trên phương diện tương đối đó. Tại sao mình nghĩ rằng có cái tôi đó? Là tại vì tâm mình không có chịu phân tích sâu sắc. Nếu mà mình phân tích sâu sắc thì mình thấy cái tôi giống mình đang quán chấp đó, nó đâu có thật đâu. Tại vì mình không phân tích cho nên mình nghĩ là nó có, phân tích rồi thì sẽ thấy rằng nó không có. Cho nên những hoạt động như đi hay ngồi, như nói tôi đang đi, tôi đang ngồi chỉ là những nhãn hiệu. Đấy là cách chúng ta đặt cho những hoạt động của mình theo hệ thống trung quán, một phần của cái cách ngã câu sinh. Ngã câu sinh là cái ngã bẩm sinh, là cái chấp ngã theo bản năng, chấp ngã bẩm sinh là ló ra cho bạn chính là ý tưởng cho rằng một cái tôi có một cái tôi như thế, như là có một cái tôi có tự tánh mà mình đang bám chấp vào. Tuy nhiên ngã câu sinh ấy không trình ra một cách nào rõ rệt để khỏi lầm lẫn với đối tượng khác xuất hiện cùng lúc. Bạn phải biết phân biệt giữa hai điều: cách xuất hiện của cái tôi được cho là có tự tánh và của cái tôi giả lập. Có nghĩa là mình phải biết được rằng khi mà chứng được tánh không của cái tôi á, thì khi đó mình biết rằng á, trên phương diện giả lập á, là cái tôi đó có, về rốt ráo về về tự tánh á, là nó không có. Cái tôi đó có nhưng mà nó không có tự tánh. Còn cái chuyện mà nói rằng cái tôi nó có trên phương diện giả lập, nó có trên phương diện tục đế á, thì cái chuyện đó người chứng tánh không cũng cũng đồng ý chuyện đó, nhưng mà cái điều đó nó hoàn toàn khác với việc rằng cho rằng cái tôi là có tự tánh, nên mình cần phải phân biệt rõ hai điều đó. Ý nói như vậy, hình thức chấp ngã theo bản năng, nghĩa là chấp ngã câu sinh, là một cái gì chúng ta luôn có trong dòng tâm thức, ngay cả khi mộng mị. Khi chưa gặp hoàn cảnh thì ta vẫn còn mờ mịt về cách xuất hiện của nó, nhưng khi gặp cảnh vui hay buồn mãnh liệt, như khi được căng ca tụng hay là bị chỉ trích, ta thấy nó hiện rõ. Giống như hồi nãy cái ví dụ về về một người nổi giận thì cái tôi nó hiện lên rất là rõ ràng, là đó là cái cách mà cái tôi trình hiện như thế nào. Mình cần phải phải biết về cái cách cái tôi trình hiện lên để mình nhận diện cái tôi đó, cái tôi có tự tính trình hiện. Mình nhận diện được cái tôi có tự tính, mình mới bỏ được cái tôi có tự tính. Bao
So then what you have to do is that you have to read that again and this chapter again and again. Okay, read it more. When you more read more, then you will get a little bit familiar. Otherwise, you won't get familiar. So you read it more and you try to get used more to the familiar with all the terms and especially the meanings.
Dạ, Rimoje nói là phải cái phần này nó không có dễ, mình phải đọc đọc đi đọc lại rất là nhiều lần thì mình mới hiểu được từng cái thuật ngữ, từng cái chữ trong này ý nghĩa là gì. Thì khi đó mình mới hiểu được ý nghĩa của toàn bộ cái đoạn này, mới biết được cái trình tự này như thế nào. Chứ đọc một vài lần sơ qua thì sẽ không có thể nào hiểu được. Đâu.
Tawa odi che gu gu yore ta di odi chik do wa pe na ga cha ta ta de pe na pe na pe ji do wa lam do mi ni shi de do wa na mi ge so ge tro da lam ni ga ta ne do wa ta lo ching len ji ge lo yi ngo ne ne ga cha ge da zu cha do lo yi cha she cha mo ji len ji ge da ta de lo ta ta cha ga cha ta ta zo zo nga sa be lo de la nga nang su de ta ya de pe ke chi mo sha de yo ta ti re pe sa nyu mo cha ma ji sa de nga sa be lo de la te ne ta nyu mo cha ma len yo ro
Dạ, lấy một ví dụ ở trang 320 à, ở đầu trang, ví như hai người đang đi cạnh nhau trên cùng một con đường, người này lít mắt quan sát người kia, cũng thế trong khi tâm bạn tiếp tục hoạt động theo bản năng, và khi đối tượng cần bác bỏ, ngã chấp câu sanh xuất hiện, xuất đầu lộ diện, bạn phải dùng một phần nhỏ của tâm để xem xét cách xuất hiện của nó. Nếu cái tâm xem xét ấy quá mạnh thì bạn sẽ tụt mất, không nắm được cái tôi bản năng, và phần này trở nên không rõ rệt. Bởi thế điều cốt yếu là phải xem xét cái tôi một cách thiện xảo, có nghĩa là điều quan trọng ở trong cái phần nhận diện đối tượng bác bỏ ở đây, có nghĩa là nhận diện được cái ngã có tự tánh nó hiện lên như thế nào. Tại vì mình đang chấp là mình chấp vào ngã có tự tánh, và mình đang muốn gạt bỏ cái ngã có tự tánh ra để mình chứng được ngã không tự tánh, cho nên mình cần phải quan sát cách mình đang bám chấp vào cái ngã có tự tánh nó như thế nào, bằng cách là bất cứ một lúc nào mà cái ngã có tự tánh đó nó hiện lên trong tâm trí của mình phải dùng một phần khác của tâm trí để quan sát xem nó hiện như thế nào và mình đang bám chấp như thế nào. Bằng cách đó mình nhận diện được đối tượng cần phải bác bỏ, thì khi mình nhận diện được đối tượng cần phải bác bỏ, lúc đó áp dụng những cái lý luận về tánh không á, lên cái đối tượng đó, thì mình sẽ biết được rằng ồ, cái đối tượng đó nó không có thật, khi đó mình mới mới bỏ được nó. Nếu mà mình dùng cái tâm quan sát quá mạnh, ở đây nói đang dùng tâm quan sát quá mãnh liệt đó, thì cái đối tượng mà bác bỏ là cái ngã có tự tánh đó nó sẽ không có hiện lên rõ rệt. Tại vì nó khi mà nó đang hiện rõ lên á, mình lại chuyển hướng qua mình đi quan sát nó, thì cái tâm mình lúc này đang làm chuyện khác rồi, thì khi đó bám chấp vào cái ngã có tự tánh đó nó sẽ không có còn mạnh nữa, mình sẽ không có dễ dàng quan sát nó nữa. Cho nên cái điều mình cần phải phải rèn luyện tôi luyện ở đây là mình cần phải luyện cái cách quan sát ngã có tự tánh hiện lên như thế nào. Bởi vì nếu mình không quan sát, mình không nhận diện được ngã có tự tánh thì sẽ không thể nào mà bác bỏ được nó. Cho nên phải thiền quán, mình phải phải tập thực hành theo cái cách là mình nhận diện ngã có tự tánh nó hiện như thế nào và mình đang bám theo cái ngã có tự tánh như thế nào.
No, you are reading. You are reading. You read too much. I think you do more.
Làm gì? Đi làm gì?
Huh?
Làm gì?
Yeah, okay. You are reading a which part?
Rà xin kỳ chú bè, ngã năng xuống như thế.
Ta dine mà nó, ta kê chú dự đuệ. Thế chè, ngả dìm hẹn kê là ngã chỉ thar đục tè bà nà dù á. Cơ bởi lưu tinh nè yô bà trà bò. Cơ bởi xâm tinh nè yô bà sô chở dù nà sô bà xông xe chmì dù vậy. Thì rà xuống.
Lâu.
Rà xuống.
Làm chì ngã rà xuống.
Ta kê most important chapter nà, this main point dì rì ta. Dine mà chú nà chú chức lô ta. Thế chè, ngả dìm hẹn kê là ngã chỉ thar đục tè bà nà. Cơ bởi lưu tinh nè yô bà trà bò. Cơ bởi xâm tinh nè yô bà sô nà dù nà sô bà xông. Thế ngả dìm hẹn kê là ngã nà dù nà dù nà dù nà dù nà dù nà dù cho bé cháu phạm hiểu bác sĩ cái tên này là nghe và mình để phát tâm ra khoan chứ còn được số tôi bắt nó mà nó sẽ thế nó sẽ chung mẹ yên bè thế người dân nó có phải lâu sẽ chứ đoán ra xuống
lâu chứ lâu chứ
ra xuống ra xuống
ngay ra xuống chứ
thì đến đó ta tìm main point rồi ta chắc chắc cái main point rồi cả cho người dân này ở ta tìm sẽ chứ đoán thế cho nó Việt Nam cái page number đó short time để lập đó ta tìm thing most important cả cho nó đạt được đó ngăn nó đạt được thì ngăn nó đạt được không chỉ chỉ là ngăn được cả sao xuống ngăn được mấy bao nhiêu đó ta tổng bao nhiêu đó ta đi tới chỗ nào khác đi bây giờ thì tôi cho là mình ông bắt tôi nói cái gì là xem hàng liền cái gì là bé sinh kêu cho ta đi nhìn liền
trong là ở đây thầy đã nói tới phần là cái phần này nếu cái tâm xem xét ấy quá mạnh thì bạn sẽ tụt mất, không nắm được cái tôi bản năng và phần này trở nên không rõ rệt. Bởi thế điều cốt yếu là phải xem xét cái tôi một cách thiện xảo trong tiến trình này. Khi bạn đang nhìn xem cái tôi theo bản năng đó xuất hiện cách nào. Nó có thể ló ra theo nhiều cách. Đôi khi cái tôi có thể là một cái gì gắn cho thân thể, đôi khi gắn cho tâm ý. Đây không phải cách thực thụ cái tôi ló ra cho sự chấp ngã theo bản năng. Thân và tâm, những cơ sở của sự gắn ghép cũng như con người, hiện tượng được gắn, tất cả đều hòa thành một, tất cả đều hòa thành một toàn bộ rộng rãi, nghĩa là hòa thành một cái thể, một thể chung chung một cái. Cái tôi hiển nhiên có vẻ như một cái gì còn hơn là một ý nghĩ gắn trên toàn bộ này. Thay vì thế, nó xuất hiện như một cái gì tự tồn biệt lập. Cái tôi có tự tánh đó, nó xuất hiện như một cái gì đó nó tự có, nó không có phụ thuộc vào điều khác. Nếu cái tôi dường như là vậy thì bạn phải thấy đúng cái cách nó xuất hiện. Khi nhận ra được nó thì rất dễ bác bỏ. Ở đây là điểm quan trọng, vì cái đoạn này cho ta thấy rằng mình cần phải quan sát cái tôi, khi cái tôi có tự tánh, khi mà được trình hiện, khi mà được phát sinh đó, mình phải quan sát được nó. Thì khi quan sát mình mới nhận diện được cái tôi có tự tánh. Nếu mà nhận diện được, ở đây câu cuối là khi nhận ra được nó thì rất dễ bác bỏ. Khi mà nhận diện được thì mới có thể bác bỏ được luôn.
Rồi, ô thế này. Ta, đi chạp trên này kể chơi chơi được ta, phát tiền. Ta ngã nông suy được ta rồi, rồi. Ngã sẽ nông ta được cái gì đó rồi. Nông ta phun bưu tiền này, yoga đâu biết đúng không? Cái gì phun bưu tiền này, yoga đâu biết? Cái gì lưu tiền này, ngã sẽ yoga đâu biết? Cái gì sinh tiền này, yoga đâu biết? Nông ta làm sao dùng cái này? Nên cho cho cái gì ngã sẽ sinh kỳ đi suy chỉ là tốt tốt đâu biết yoga chứ? Ta chấp suy tiền. Đi cho anh là lấy cái sản phẩm. Ở ta tiền rồi chơi được ta tiền rồi ngã sẽ tốt tốt sẽ đủ sản phẩm cho ta. Mình đâu xong ta xem rồi ta tự động mà nhiều năm sáng chưa này yoga mà ta thì chúng sẽ mong cái sản phẩm mà tôi năm sáng yoga.
Dạ, cho nên cái đoạn này là một cái phần quan trọng nhất. Ở trong mình đang nói tới 4 điểm quan trọng. Điểm đầu tiên là nhận diện được đối tượng bác bỏ là ngã có tự tính. Thì cái phần thầy vừa mới nói rằng đó là phần quan trọng, là bởi vì nó chỉ cho mình cách để mình có thể nhận diện đó, được ngã có tự tính, bằng cách rằng khi mà cái tâm chấp ngã hiện lên đó, mình phải biết được mình đang bám chấp như thế nào. Khi mình quan sát cái cách mình bám chấp, mình sẽ phát hiện được rằng cái ngã có tự tính đó nó hiện như thế nào. Vì chỉ có thể mà nhận diện được ngã có tự tính đó thì mới có thể bác bỏ được nó mà thôi. Và đó là cái cách quan trọng để mình nhận diện được đối tượng cần phải bác bỏ trong lập luận tấn công. Thì nhận diện xong rồi thì mình mới có thể áp dụng cái lập luận tấn công để mình bác bỏ nó. Bác bỏ xong mình mới chứng được ngã không tự tánh. Nếu mà đầu tiên không có nhận diện được ngã có tự tánh đó, thì sẽ không thể nào chứng chứng được tánh không ở trên ngã đâu.
Nói vậy, anh này ta recording gì off chưa ta?
Dạ, thầy nói mình tắt máy game mà.
Đúng không? Ok đấy. So, it's something the emptiness, the point. The truth, you will feel like I will fall down, but you will never feel that my body will. You will never think that your body, in the reality, your body will be going to fall, but you will not feel that. Yeah. So that's why it said that in the example, đúng không? Tiếp theo thì đúng không? So it, đi cái khởi lập cái rồi sau này, so ta thì tôi ngã sẽ ngã năng đạt được đâu rồi, ngã sẽ được khóa đâu, ngã năng đạt được đâu. Thật ra nó so ngã sẽ ngã sẽ xong luôn mà không xử lý cái rồi, ngã năng đạt được ngã khóa đâu, tiền ở đâu xong bao lâu, lưu cái chi nó tốt tốt, yoga đâu xóa chưa rồi, ta cái tiền này rồi, ông tiền.
Dạ, cho nên ở đây là trang 321 đầu trang. Nếu bạn phải đi lên đến mép một ngọn đá cao chẳng hạn, trong khi sợ hãi bạn có cảm giác tôi có thể rớt xuống, hoặc thân thể tôi có thể rớt xuống, hay tâm tôi có thể rớt xuống, thì thân với tâm ấy là hai thứ nó khác nhau. Nhưng mà bây giờ cái người này khi mà nghĩ tôi có thể rớt xuống, mà trên thực tế là cái tâm thức đâu có rớt được đâu, thì chỉ có cái thân xác này nó rơi xuống thôi à. Nhưng mà người này đang đang bám chấp rằng ồ, cái thân xác đó chính là tôi, cái tôi của mình chính là cái thân xác đó, và cái thân xác đó chính là cái tôi của mình. Nên mình nghĩ rằng cái thân rớt xuống tức là tôi rớt xuống, người đó đang bám chấp rằng cái tôi chính là thân xác. Cho nên cái cách khi mà cái tâm như vậy, cái tâm nghĩ như vậy nó khởi lên, tức là lúc đó mình đang chấp ngã. Khi mà chấp ngã như vậy, đang chấp ngã có tự tánh, nó có tự tánh hay cách nào rằng nó chính là cái thân, mình phải quan sát cái ngã có tự tánh nó hiện lên như thế nào để mình nhận diện được nó đâu.
Tất nhiên hiện tại mình nên dùng cái chế mục chỉ cho người rồi. Cái chế mục cho người sẽ là tất đồng bằng những sự tham bằng gạch chắc năng đa chứ đúng không? Tức cái chế suy đấy. Gạch chắc ngắn năng đa gạch chắc thì không chỉ là tìm mẹ vậy. Tất số đồng đấy đồng bằng những đồ gạch chắc ngắn sẽ đồ đồ tiền chỉ mình đồ sắm sắm chứ ở bên tiền chứ. Tất tiền này nam sang chứ mẹ vậy đồ đồ mình tiền là chúng sẽ sắm đồ đồ. Chúng sẽ sắm đồ đồ tất chúng sẽ cái đồ đồ là nè nhị ba sum ba tất tiền tiền tiền.
Dạ, cho nên đối với cái lập luận tánh không này á, thì đối với việc chứng tánh không á, việc mình phải xác định được đối tượng bác bỏ á, là một điều rất rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Đó là bước khởi đầu. Nếu mà không có bước này thì sẽ không thể nào mà bắt bỏ được đối tượng đó thì sẽ không thể nào chúng mình tấn công, cho nên mình phải biết được cái cách mà cái đối tượng bắt bỏ nó hiện lên như thế nào, có nghĩa là cái ngã có tự cảnh nó hiện lên như thế nào. Mình phải biết được khi mà nó hiện lên mình phải nắm bắt được và nhận diện được nó ngay, khi mình nhận diện được nó thì khi đó mới mới áp dụng cái lập luận chứng tấn công để mà bác bỏ nó. Thì cái lập luận chính tấn công như thế nào thì nó nằm ở điểm số 2 và số 3, đó chính là lập luận chính tấn công. Nếu mà mình nhận diện được ngã có tự tánh rồi mà mình không áp dụng lập chính của tấn công á, thì khi đó mình sẽ không hiểu ồ tại sao cái ngã có tự tánh nó là không có, đúng không, sẽ không hiểu, mình cũng không chứng được tấn công. Cho nên khi nhận diện được đối tượng bác bỏ rồi thì phải áp dụng lý lẽ để gợi mới nhớ cho mình rằng nó cái ngã có tự tánh đó là nó không thật, thì khi đó mới chứng được tấn công của ngã.
Dīngi dī sāmbali nē zhūdhili nīpa dhili dījī shēku tōngba nī nē zhūdhili tānda dē dē dōwa tā chē zhāng ngā sī dī sāmbali ngā dī pūngbō dī ngā mā yīmba sīm ngā dī nī dī pūngbō dā sīm nī dī ngā mā yīmba shēn sādhū dā nū pūngbō dā sīm nī dī shēn bē ngā sī yī dī mē bā dī nām sā shē thāmbū sūgū dī ngā rē bē mā yīmba jūm sē shē bū dī sīm dī ngā rē bē ngā mā yīmba jūm dī.
Cho nên đầu tiên á, phải nói tới lại lấy cái ví dụ hồi nãy, cái thân mình rơi xuống hoặc là cái tâm mình rơi xuống, mình nghĩ là mình rơi xuống, thì đầu tiên mình nói rằng mình dùng lý lẽ để mình suy nghĩ thân thân xác của mình không phải là cái tôi, cái đó mình hiểu rồi. Nói riêng tới cái tâm của mình, cái tâm của mình cũng không phải là cái tôi, thì đó mình hiểu. Thì bây giờ nếu mình cái thân không phải là tôi, tâm cũng không phải là tôi, thì tôi là cái gì? Tôi là một cái gì đó ngoài thân và tâm, không phải là thân cũng không phải là tâm, thì một cái tâm bám chấp như vậy sẽ rất là dễ khởi sinh. Có nghĩa là bây giờ mình nghĩ rằng thân không phải là tâm, thân không phải là tôi, tâm không phải là tôi, thì là cái tôi là một cái gì đó ngoài thân và tâm, là một cái khác. Khi mình bám chấp vào một cái tôi khác thân và tâm, đó cũng là một loại chấp ngã. Lâu.
One thing that an interesting thing like I, no, I. In the Vietnamese language, you have a word for it. But in the very interesting or the very strange thing, Vietnamese language, there is no word for the you, no? Every the circumstances, the word change. Bang, gone. The changes. There's no specified word for you, no?
Dạ, thì nói rằng tiếng trong mình thì khi mà nói tới cái chữ tiếng Anh, cái chữ tôi nghĩa là ai thì tiếng Việt mình chỉ có một chữ là tôi thôi, mà khi mà nói tới người khác thì mình dùng rất là nhiều chữ, ví dụ là anh rồi chị rồi em rồi cô chú vân vân, rất là nhiều cái đại từ danh xưng để nói chuyện với người khác, nên không có một cái chữ cố định giống như những cái ngôn ngữ khác. Đâu chị?
And the one interesting thing that whenever you communicate, you never use the word I too much. Toi, I, or am, con, or yeah. That is also very interesting.
Và tuy là mình có tôi nói để nói, nhưng mà mình không có dùng thường dùng chữ tôi khi mà mình giao tiếp, dùng em hoặc là con, anh chị vân vân, mình lại dùng những cái đại từ danh xưng khác nhau để mình giao tiếp. Điều đó khá là thú vị trong tiếng Việt.
Yeah, tất nhiên rồi. Tất nhiên chứ. Tā tīna mā chārāṅ tu chikta, tā tī tāngi tī cik tī nēngā chē shūtir tā ngā nāng zhū tu chē, tā tīna pēr shāzo, pēr chī shāzo, yāng sā chāmbu shū kā drobe sēng, ngā rūng ngā bē trāpa kia wā na, ngē rūng, lū rūng wā sā, sēng rūng ngā bē mē mē kī, lū sēm yē mē tu chūtā wā mā drobe tānda, yāng tu rūng chū ngā lāngi ngā wā tē, shā rūng wā tēng sē shī tō, tā tī ngā lāngi lā kō shā rā, ngā tī kak chā rā, tī mē bā shī.
Thì thầy lại nói cái ví dụ đó, lại tiếp cái ví dụ đó, cái ví dụ mà ở trang 320 là khi mà đứng ở trên một mỏm đá rất cao á, thì trong khi sợ hãi bạn có cảm giác tôi có thể rơi xuống, hoặc thân thể tôi, tâm có thể rơi xuống. Thân và tâm là hai cái bất khả phân như nước với sữa. Cái tôi hiển nhiên, cái vật có thể rơi xuống vực kia sẽ nổi lên trên đỉnh của thân và tâm. Đây là điều thường xảy ra. Thì đó chính là một cái ví dụ nói cái cách mình bám chấp vào cái hợp thể thân tâm. Hợp thể thân tâm là cái tổ hợp, mình nói rằng hoặc là mình nói thân là tôi, hoặc là cái tâm là tôi, hoặc nói là cái tổ hợp thân và tâm, cái đó chính là tôi. Thì đó là những cái cách chấp ngã khác nhau. Lâu
ཁྱི ཕྱད མམ 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 མ ở
trang 324 mà ở 300 324 mà cái phần mà cái đoạn giữa Chanka rồi bị đồ chơi nói dạ thì cái đoạn ở kế bên dưới là nói cách khác bạn không phải bạn không cần phải tìm đâu ra cho xa để thấy được chân không. Chân không ở đây là tánh không à, thì vì nó ở cùng với bạn, con người tìm kiếm vậy hãy thiền quán liên tục hàng tháng hàng năm với sự nhận diện cái vật cần bắt bỏ. Có nghĩa là cái tánh không này nó không phải đâu xa, nó tồn tại ở trong mình, là cái tôi của mình, là cái tôi không tự tánh, là cái tôi không có ngã. Nó nằm khi mà mình biết được về sự trình hiện của cái tôi có tự tánh, mình hiểu được nó thì bác bỏ nó thì sẽ biết được cái tôi không tự tánh.
Lâu.
Vậy cho nên là ở đây điều quan trọng nhất ở đây là mình cần phải hiểu được mình đang loại bỏ cái gì, cái đối tượng bác bỏ là gì. Nếu mà mình không hiểu được thì mình không nhận diện được cái đối tượng bác bỏ đó, mình sẽ không thể nào mà chứng được thành công. Cái đối tượng bác bỏ ở đây chính là ngã có tự tánh, mình phải bác bỏ được đối tượng đó mới chứng được ngã không tự tánh lâu. Dạ thầy hỏi nãy giờ ở đạo tràng mình có hiểu được tí nào không ạ? Dạ thầy nói rằng bình thường vẫn thầy vẫn hay nói là hiểu được thì tốt mà không hiểu được thì tốt, nhưng hôm nay sẽ nói khác. Hôm nay cái phần này mà không hiểu được thì sẽ không có cách nào để chứng được tánh không đâu.
Normal, I always used to say, when you understand very good, when you don't understand very good. But this time, if you don't understand this point, then you will never understand the emptiness at all. This is very clear. This is very clear. So this is very important. To understand it, what you have to do is you have to think and try to read it again and again and again. Try to read and think and read and think. When you think and the meditate and the slowly the your experience and the, when the what the textbook says, so when you matching, then you are. When your experience and the textbooks, what he mentioned is not matching, you are not on the right. Sometimes most difficult thing is that sometimes people, a lot of get the misunderstandings. They will just read and they will hear and there. They read a lot of things and they will just come to their own conclusion. This is the worst. You should not come to your conclusion. Everyone can bring the conclusion. There is not a difficult with everyone. When I talk with so many people, so I talk in my life with so many, I meet a different lots of people. Everyone, they have their own conclusion. Everyone have their own way of the seeing. And everyone have a feeling that what they see and what they hear. So I think I told the story one time. I met one psychiatrist. Then he told that something really, that lot of things, the unnatural things. Then I told him, maybe that might true. Maybe you might be have something that you own, just feel it. After the week later, he brought his friend to prove that what he hears, what true. Says that my friend also sees the things which is a very strange thing. And they hear this to prove me that what he is hearing. Like this, in the world, there are a lot of you should know your own lot of. They will feel that they are very, lots of people always, not a lot of, all people feels that because of the ego, they feel they think their way of the thinking, they know the best. They are the. So that's why the whatever Dharma, you don't know you don't have to bring the conclusion. Conclusion is already there in the book. This is the conclusion. Only thing is you meditate and try to match that your experience with the death. That is the lots of people going wrong. I know the lots of people. I met many people. All the people when we talk, they come and talk with it. Everyone, even the way that they are the very intelligent, even they are the very stupid. It doesn't matter. But they, the one common thing is that they always feel that they are. That is the way. So that's why when you read now, don't bring your conclusion. This is the one of the conclusion. Now we cannot go further that conclusion. This is the one. Okay, so only thing is you practice and try to see that your experience is matching with. So once it's matching it, then you're on the right. Okay, so I'm sure you, if you're on the right track, you will this. Yeah.
Yeah. Thầy nói rằng nếu mà hôm nay em có hiểu được cái phần này thì sẽ không có cách nào để mà chứng được thành công, mà mình phải cố gắng. Có thể mình đọc đi đọc lại cái phần này nhiều lần. để mà hiểu được từng chỗ ở đây thì mình mới có thể dần dần có cái đường đi để mình thực hành về tánh không. Nhưng mà lúc mà thực hành tánh không á, mình nên so sánh cái trải nghiệm với những gì được ghi chép trong kinh điển, bởi vì nếu mà trải nghiệm của mình đúng, những gì mà được ghi chép trong kinh điển đang đi đúng được. Nếu như mà cái trải nghiệm của mình mà không có phù hợp với những gì được ghi chép trong kinh thì mình đã không đi đúng đường. Do đó mình cần xem lại cái quá trình thực hành của mình và cái cách hiểu tánh không của mình như thế nào. Lúc đó mình đừng có đưa ra cái kết luận vội vã nào, mình đừng nói rằng cái trải nghiệm là đúng, cái trải nghiệm của mình là chính là cái trải nghiệm của việc chiến tánh không. Nếu mà mình đưa ra kết luận như vậy thì thật sự là không phù hợp chút nào, bởi vì cái kết luận tánh không như thế nào trong kinh điển đã có sẵn rồi, đã ghi chép rồi, mình không cần phải đưa ra một cái kết luận nào cả. Phật đã dạy và các tổ đã ghi chép là trong kinh điển đã có được những kết luận tánh không như thế nào. Công việc của mình là mình cần phải thực hành những bước đó để có được đúng những cái trải nghiệm đã được ghi chép trong kinh điển, thì khi đó mới mới là cái con đường đúng để chứng được tánh không. Thì việc mình cần làm là chỉ thực hành theo cái lộ trình đó và có được cái trải nghiệm đúng mà thôi. Thầy nói rằng thầy có gặp những người họ họ có được một số cái tri thức và họ nói mình đúng, xong rồi cũng có một số người đến gặp thầy nói rằng họ đúng, nhưng mà thầy nói rằng những cái quan điểm như vậy là sai, thì họ lại đi về, họ lại tìm thêm một số người bạn, họ nói rằng họ không thể nào sai được, tại vì có những người khác cũng có những cái trải nghiệm giống như họ, nên họ quyết định là họ đúng và thầy sai. Thì đối với lại những cái cách suy nghĩ như vậy cứ đưa đến cái kết luận nghĩ rằng cái quan điểm của mình là đúng rồi, cái sự hiểu biết của mình nó chính là cái thực chứng đúng đắn, thì cái cách đó hoàn toàn không phù hợp so với đối với cái việc thực hành tánh không. Ở đây cần phải thực hành điển và so sánh trải nghiệm của mình đúng thật với trải nghiệm trong kinh điển, khi đó là người đi đúng trên cái đường đi để mà thực hành tánh không. Là
Okay, so this is a point. Okay, so now this is a point that you have to read it again and again and try to think and meditate. And so once slowly that your experience and your feeling slowly is going to matching with this on the whatever you just mentioned it, then it means a right meditation. Okay, that is what you have to do. Okay, so first thing is that you will. Okay, so that's you have, first thing is that you have to understand it very properly. Okay, what does that? Okay.
Dạ, do đó mình cần phải thực hành đúng theo những gì được chỉ dạy ở trong kinh điển và phải so sánh cái trải nghiệm của mình với lại những gì được ghi trong kinh luận. Nếu mà khớp á, thì mình mới đi đúng được. Cho nên mình thực hành đúng theo những gì mà được ghi ở trong kinh luận. Dạ, anh thầy nói là cái cách đó
Ok.
quan trọng lâu.
Ok.
Dạ, ở đây là tới điểm thứ hai. Cái điểm quan trọng thứ hai đó là ở trang số 324 đã xác định toàn bộ những khả tính luôn.
Nhưng mà chắc bạn nghe thấy đâu về gà chơi ngã chiều rồi mà ngã thì không có tao ngồi chơi đủ ngồi thắt được tao tay rồi mà.
Dạ, ở đây xác định khả tính đó là mình xem cái ngã của mình đó, nó là một với lại nó là một với lại uẩn hay là nó khác với uẩn, là một uẩn là cái ngã này nó chính là uẩn hay là ngã này nó khác với uẩn. Lâu chứ.
Thì phong bộ đồng ngô chí đồ ngô thá đồ khá chí gồm gồm đồ 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 thamma đồ chạp trẻ đồ conclusion đồ nê đi là nhìm nhì rê nhì xa mìm bà rà nghe bà tên bộ mà nhì chì bà đồ gồm gồm chế rà xoá chạp trẻ đồ
Chị khá đồ đồ chứ.
Thì chạp trẻ đồ dô đồ xa mà thamma đồ rà nhì bà chạp bà nghe bà nhì bà chạp bà nghe bà nì xe đồ đềm bê chì trẻ đồ trẻ nê xe đồ đi
Lâu chứ. Dạ. Mình xem cái đoạn ở trang 325. Điểm then chốt này phải đưa bạn đến sự xác quyết rằng nếu nó không phải là trường hợp nào trong hai trường hợp ấy thì không thể hiện hữu. Bạn phải thiền định để về điểm then chốt này không chỉ trong một hai ngày mà cho đến khi bạn đạt đến lòng tin không lay chuyển. Một trong hai trường hợp ấy là nếu mà là ngã nó có thật á, thì bây giờ nó chỉ có hai trường hợp thôi, hoặc nó là một với uẩn hoặc nó khác uẩn, thì nghĩa là nó thật sự cái ngã nếu mà nó có thì hoặc là nó là uẩn hoặc là nó khác uẩn, khác với uẩn, thì chỉ có hai trường hợp này thôi. Nếu mà cả hai trường hợp này đều không thỏa, đều không xảy ra, tức là ngã này nó không có, thì nếu mà cả hai trường hợp này không xảy ra tức là cái ngã này nó không có thật, dùng cái lý luận đó lập luận ở trên ngã. Đâu. Dạ, mình dùng cái cách để mà mình hiểu đơn giản như thế này à. Dạ, thầy nói một cách đơn giản là bây giờ mình xét ngã với uẩn thì nếu bây giờ nếu mà ngã này nó có thật á, thì hoặc là nó là cùng bản chất với uẩn, mà là nó khác bản chất. Ngoài hai điều này thì sẽ không có điều này xảy ra. Nếu mà nó không thỏa cả hai điều này, tức là ngã này nó không có thật. Nên bây giờ xét điều kiện đầu tiên, bây giờ ngã này nó có cùng bản chất với là uẩn hay là không, thì ngã ngã này nó không cùng bản chất với uẩn. Tại sao nó không không cùng bản chất với uẩn? Là tại vì năm uẩn của mình nó gom lại thì ở trong thân và tâm này thì nó sẽ không cùng bản chất với thân, cũng không cùng bản chất với lại tâm. Thế bây giờ cái điều đầu tiên á, là không cùng bản chất với thân á, thì chứng minh như thế nào? Chứng minh là tại vì khi mà người chết đi, cái người mình đang sống chết đi á, thì cái thân này, cái sắc sắc uẩn cái thân này mất đi, cái thân này mất đi đi nhưng mà lúc đó cái ngã này vẫn còn, mà cái ngã này vẫn còn, nó đi đến cái đời tái sinh sau mà, cho nên nó không thể nào cùng bản chất với lại thân được. Cho nên ngã sẽ không cùng bản chất với thân. Rồi cái điều thứ hai là ngã không cùng bản chất với tâm á, làm sao chứng minh? Chứng minh bằng cách rằng khi mà cơ thể chúng ta đói bụng, khi mà mình đói bụng, cái cơ thể đói bụng thôi, mình cái tôi mình cảm thấy là cái thân xác đó, cái tâm đâu có đói đâu, tâm là tâm thức mà nó đâu có đói. Cho nên cái ngã này, cái tôi ấy, nó cũng không thể nào mà cùng bản chất với tâm được. Cho nên từ hai điều đó nghĩa là cái tôi này nè nó không cùng bản chất với thân không tâm, suy ra là cái tôi này nó không cùng bản chất với lại ổn, cho nên cái điều đầu tiên là không xảy ra lâu.
ᱱᱚᱞᱚ ᱫᱩᱥᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱫᱤ ᱱᱤᱵᱟ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱫᱨᱮ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱛᱪᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱟᱡᱟ ᱢᱚᱭ ᱥᱮᱱ ᱥᱟᱥᱚᱱᱟ ᱠᱟᱞᱤ ᱥᱤᱨᱟ ᱭᱚ ᱢᱟᱨᱫᱮᱱ ᱥᱟᱢᱟ ᱠᱟᱞᱤ ᱠᱟᱞᱤ ᱱᱟᱢᱥᱟᱱ ᱱᱟᱢᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱟᱡᱟ ᱢᱚᱭ ᱥᱮᱢᱮ ᱜᱟᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱫᱤ ᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱟᱣ ᱥᱩᱭᱫᱨᱚ ᱵᱟ
Dạ, thầy nói rằng cái điểm quan trọng đầu tiên á, là xác định đối tượng bác bỏ là điểm quan trọng nhất. Thông qua cái đó thì những cái điểm sâu mới có thể lập luận được, thì cái những điểm sâu thì không quan trọng bằng điểm đầu tiên đâu.
ᱵᱟ ᱚᱫᱚ ᱥᱮ ᱥᱟᱢᱚ ᱫᱟᱢ ᱨᱮ ᱵᱟ ᱚᱠᱮ ᱚᱠᱮ ᱥᱚ ᱢᱮᱵᱤ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱢᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚ ᱫᱤᱞᱚ ᱟ ᱫᱤᱱᱢᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚ ᱛᱟᱨᱤᱱ ᱫᱤᱞᱚ ᱟ ᱫᱤᱱᱢᱟ ᱫᱮᱢᱵᱮ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱵᱚᱥᱚ ᱫᱮᱢᱵᱮ ᱪᱤᱴᱨᱮ ᱫᱚ ᱡᱚᱵᱟ ᱪᱤᱛᱚᱣᱟ ᱟᱱᱮ ᱫᱤᱱᱢᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚ ᱞᱚ ᱟ ᱥᱟᱭ ᱜᱮ ᱡᱮᱢᱟ ᱫᱮ ᱥᱤᱵᱟ ᱫᱮᱢᱵᱮ ᱛᱩᱡᱮ ᱫᱚ ᱡᱚᱵᱟ ᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱵᱟ ᱛᱤ ᱪᱷᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚ ᱢᱟᱱ ᱞᱚᱭᱟ ᱦᱮᱸᱫᱟᱨ ᱵᱟ
Dạ thì cái điều thứ hai này á, là xác định toàn bộ những cá tính này, là hôm nay là thầy xong thì hôm sau đến điều thứ ba với điều thứ tư là xác định ngã và uẩn. Không chất xác định ngã và uẩn khác bản chất gì, nói trong trước thì phần sau thì có thể thầy giảng mình sẽ rõ hơn.
Yeah. So today maybe I will stop here, okay? Because I have to go out for dinner. Otherwise, I will not get dinner today.
Dạ thầy nói rằng hôm nay thầy sẽ dừng ở đây, thầy sẽ đi ăn tối, thầy cũng chưa ăn tối.
Okay, so okay, so to be stop here. And the chapter thanda de la de pa do thanda dembe thanda da chawang e bene de chin dembe ani ka so thanda de la de ra chawang e bene de ga jang e bene de chawang e bene de chin so thanda de la dembe chik je do tro ba se do de chro pe chik de lo nge dembe tu je do tro ba de je
Dạ thầy nói rằng phần xác định khả tính này thì đã xong rồi, còn hai cái điểm quan trọng nữa là xác định ngã và uẩn không cùng bản chất, và ngã và uẩn nó không khác bản chất, thì hai điểm đó mình về mình đọc trước, đọc kỹ thì để lần sau thầy giảng thì sẽ đi đó, mình sẽ dễ hiểu lâu.
Wow. Okay. Yeah, anh ta ấy rồi. Okay, then thank you very much. Okay, thank you.
Dạ hôm nay thầy sẽ dừng ở đây, và thầy cảm ơn đạo trưởng
Lại ta cơ, đúng
lâu.
không? Ok, cảm ơn.